Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm 19 tháng 12, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các nội dung:
bản tin, Đức Thánh Cha tiếp kiến chung và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các tin chính sau đây:
các giáo hội Kitô Gambia yêu cầu chính quyền tuyên bố nhà nước đời;
giáo hội Công giáo Brazil phát động phong trào rao truyền tin mừng;
giáo phận Hawaii tham gia cử hành trước 500 năm truyền giảng tin mừng tại Philippines.
Gambia. Trước kết lệch lạc của khuynh hướng Hồi giáo cực đoan gia tăng tại Gambia, các giáo hội Kitô yêu cầu chính quyền tuyên bố tính cách đời của nhà nước trong bản thảo hiến pháp mới đang được soạn thảo. Gambia là quốc gia có 90% dân số theo Hồi giáo và tiến trình Hồi giáo hóa quốc gia đã được nhà độc tài Yahya Jammeh khởi xướng trong suốt 22 năm cầm quyền. Sau khi thất cử năm 2016, ông Jammeh đã tuyên bố Gambia là Cộng hòa Hồi giáo mà không tham khảo ý kiến quốc hội hay tổ chức trưng cầu dân ý. Sự kiện này khiến cho các Kitô hữu mạnh mẽ phản đối. Mặc dù có các cam kết, nhưng ông Jammeh đã bắt buộc phụ nữ Kitô giáo phải trùng khăn tại các cơ quan hành chánh. Và đất nghĩa trang dành cho các Kitô hữu trong thủ đô Banjul cũng bị thu hẹp. Để tránh các lạm dụng tiếp theo, trong các ngày qua, Hội đồng Kitô giáo Gambia gồm các giáo hội Công giáo, Anh giáo và Tin lành Methodist đã yêu cầu chính quyền ghi rõ trong hiến pháp mới rằng Gambia là một nhà nước đời. Tại Gambia, Kitô hữu chiếm 90% trên tổng số dân, trong đó có 2% theo Công giáo. Hiến pháp hiện nay thừa nhận tự do tôn giáo, các cộng đồng tôn giáo không bị bó buộc phải ghi danh. Luật lệ cũng bảo đảm quyền giáo dục tôn giáo tại các trường tư cũng như trường công. Nói chung, có các tương quan tốt giữa giáo hội Công giáo và tín hữu Hồi giáo, nhưng các tuyên bố và kiểu hành xử của ông Jammeh khiến cho giới lãnh đạo Kitô lo ngại.
Rio de Janeiro, trong thư phát động ngày quyên góp trên toàn nước 15 tháng 12 vừa qua, các giám mục Brazil đã mời gọi mọi cộng đoàn giáo xứ tích cực tham gia các sinh hoạt rao truyền tin mừng trong mùa vọng. Đề tài của năm nay là hãy săn sóc người này, lấy lại câu người Samaritano nói với chủ quán trọ sau khi giao cho ông người bị thương được cứu. Trong thư mang chữ ký của Đức cha Valmor Oliveira de Alvesedo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, các giám mục Brazil giải thích rao truyền tin mừng là dấn thân đóng góp của các Kitô hữu để cho người khác khám phá ra ơn đức tin và trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta tất cả đều có trách nhiệm đối với công việc rao giảng tin mừng và củng cố mạng lưới cộng đoàn của giáo hội. Mùa vọng đặc biệt thức tỉnh ý thức Thiên Chúa trở thành trẻ thơ sống giữa chúng ta và nhắc nhớ chúng ta bổn phận quan trọng phải săn sóc nhau cả trong việc loan báo lời Chúa. Việc tham gia tích cực của mọi người vào sinh hoạt loan báo tin mừng là dấu chỉ hiệp thông truyền giáo của từng giáo dân trong thái độ cho đi tất cả những gì mình là và mình có để giáo hội có phương tiện làm việc mục vụ. Chiến dịch truyền giáo hay ngày quyên góp mùa vọng đã được Hội đồng Giám mục Brazil thành lập năm 1997 và bắt đầu năm 1998. 45% số tiền quyên góp trong ngày này được dành cho các chương trình rao truyền tin mừng trong mọi giáo phận toàn nước. 35% được chia cho các ủy ban giám mục để củng cố các hoạt động mục vụ hay các in ấn chuyên biệt. 20% còn lại được phân chia cho 18 vùng của Hội đồng Giám mục phát động các dự án truyền giáo mới, thăng tiến công bằng xã hội và trợ giúp các sinh hoạt truyền giáo.
Honolulu. Trong những ngày này, cộng đoàn Phi sống tại Hawaii hiệp ý với các người đồng hương tại quê nhà và ở hải ngoại, cử hành lễ Simba Gabi là tuần cửu nhật kết thúc mùa vọng và bắt đầu lễ Giáng sinh, cũng gọi là lễ Ganlo. Đây cũng là dịp để họ mừng trước kỷ niệm 500 năm truyền giảng tin mừng tại Philippines, sẽ được chính thức cử hành vào năm 2021. Trong thư mục vụ công bố nhân dịp này, Đức cha Larry Silva, giám mục Honolulu, mời gọi tín hữu các giáo xứ của giáo phận có các anh chị em di cư gốc Phi mỗi ngày suy tư về một đề tài trong thánh lễ theo lộ trình 9 năm cho việc loan báo tin mừng do Hội đồng Giám mục Philippines đề ra hồi năm 2013 nhằm chuẩn bị cho các lễ nghi kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại Phi. Lộ trình gồm các đề tài đào tạo đức tin toàn diện, vai trò của giáo dân trong việc truyền giáo, người nghèo, bí tích thánh thể và gia đình, giáo xứ như sự hiệp thông của cộng đoàn, hàng giáo sĩ và tu sĩ trong công tác tân phúc âm hóa, giới trẻ, đại kết và đối thoại liên tôn, và sau cùng, sứ mệnh truyền giáo cho dân ngoại. Đức cha Silva mời gọi giáo phận lòng khung chính đề tài nói trên vào cuộc sống mục vụ các sứ đạo tại Honolulu và cho biết giáo phận cũng sẽ cử hành các lễ nghi kỷ niệm với giáo hội Philippines vì đa số người di cư sống tại đây, gốc Phi. Các anh chị em này đã đem theo đức tin, truyền thống và nền văn hóa của họ và làm giàu cho cuộc sống giáo hội. Trong số các chương trình mừng lễ, có buổi cử hành phụng vụ trọng thể dịp lễ Phục sinh năm 2021 và một chuyến hành hương đến Philippines. Tin mừng được rao truyền tại Philippines năm 1521 khi nhà thám hiểm Ferdinando Magellano khám phá quần đảo Phi. Thánh lễ đầu tiên đã được linh mục Pedro de Valderrama cử hành trên đảo Limasawa ngày Chủ nhật Phục sinh 31 tháng 3 năm đó. Trong cùng năm đó, đã có các tín hữu Phi đầu tiên lãnh phép rửa tội, đó là Raja Humapon lấy tên thánh là Carlos và vợ là Hara Amihan lấy tên thánh là Juana. Tiếp đến, có các tín hữu vùng Chibu là chiếc nôi của Kitô giáo Philippines. Ông Magellano cũng đã tặng ảnh chú hài đồng cổ xưa nhất cho Kitô hữu Chibu.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, vào sáng thứ Tư 18 tháng 12, đã có khoảng 7.000 tín hữu tham dự buổi yết kiến Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Còn đúng một tuần nữa là lễ Giáng sinh, nên Đức Thánh Cha đã dành bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung này để chuẩn bị cho các tín hữu đón mừng Chúa Giáng sinh. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc lại ý nghĩa của hang đá Giáng sinh. Thiên Chúa đã trở nên gần gũi với con người. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu làm hang đá tại gia đình và các nơi sinh hoạt, làm việc, như dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa và Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống cụ thể của chúng ta. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ bằng một câu hỏi. Ngài nói, một tuần nữa là đến lễ Giáng sinh. Trong những ngày này, trong khi vội vàng chuẩn bị cho ngày lễ, chúng ta có thể tự hỏi, tôi đang chuẩn bị cho sự chào đời của đấng được mừng đón như thế nào? Và Ngài trả lời, có một cách thế đơn giản nhưng hữu hiệu để chuẩn bị, đó là làm hang đá. Năm nay, tôi cũng chuẩn bị theo cách này. Tôi đã đi Correggio, nơi Thánh Francisco đã làm hang đá đầu tiên với dân chúng ở đó. Và tôi đã viết một tông thư để nhắc lại ý nghĩa của truyền thống này, hang đá có ý nghĩa gì trong mùa Giáng sinh. Đức Thánh Cha nhận định rằng trong thực tế, hang đá giống như một tin mừng sống động. Và Ngài mời gọi, hãy mang tin mừng vào nơi chúng ta sống, trong các gia đình, trường học, tại các nơi làm việc và sinh hoạt, trong các bệnh viện và các nhà dưỡng lão, tại các nhà tù và ở các quảng trường. Và ở đó, nơi chúng ta sống, nhắc chúng ta một điều thiết yếu. Thiên Chúa không mãi cứ vô hình ở trên trời cao, nhưng người đã đến thế gian, đã làm người một hài nhi. Thiên Chúa luôn gần gũi dân người, nhưng khi nhập thể và chào đời, người trở nên quá gần, rất gần, vô cùng gần.
Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của việc làm hang đá. Làm hang đá là cử hành sự gần gũi của Thiên Chúa, là tái khám phá rằng Thiên Chúa là thật sự, là cụ thể và là sống động. Thiên Chúa không phải là một ông chủ xa cách hay một quan tòa cách biệt, nhưng Thiên Chúa là tình yêu khiêm hạ, hạ mình xuống cho đến bằng với chúng ta. Hải Nhi nằm trong hang đá, trao truyền cho chúng ta sự dịu dàng của người. Một số tượng nhỏ diễn tả Chúa Hải Đồng với đôi tay mở rộng để nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã đến để ôm lấy nhân loại chúng ta. Do đó, thật là đẹp khi đứng trước hang đá, và ở đó chúng ta phó thác cho Chúa cuộc sống, nói với người về những con người và hoàn cảnh mà chúng ta đã mang trong lòng. Cùng với người là một tổng kết của một năm đang khép lại, chia sẻ với người những chờ mong và âu lo. Gần bên Chúa Giêsu, chúng ta nhìn thấy Đức Mẹ và Thánh Giuse. Chúng ta có thể tưởng tượng ra các ý nghĩa và tình cảm của các ngài khi Hải Nhi sinh ra trong khó nghèo. Vui mừng, nhưng cũng sợ hãi. Và chúng ta cũng có thể mời Thánh gia đến nhà của chúng ta, nơi có niềm vui và lo âu, nơi mỗi ngày chúng ta thức dậy, ăn uống và mơ ước, gần gũi với những người thân yêu nhất. Hang đá là một tin mừng của gia đình. Từ hang đá, nghĩa đen của nó là máng cỏ. trong khi thành phố của hang đá Belem có nghĩa là nhà của bánh. Máng cỏ và nhà của bánh, hang đá mà chúng ta làm ở nhà của mình, nơi chúng ta chia sẻ cơm bánh và tình yêu thương, nhắc chúng ta rằng Chúa Giêsu là lương thực, là bánh sự sống. Chính người nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta, chính người ban cho gia đình chúng ta sức mạnh để tiến bước và tha thứ.
Đức Thánh Cha nói thêm, hang đá còn trao cho chúng ta một giáo huấn khác về cuộc sống. Trong những nhịp sống đôi khi điên cuồng ngày nay, nó là một lời mời gọi suy chim. Nó nhắc chúng ta về tầm quan trọng của việc dừng lại. Bởi vì chỉ khi chúng ta biết suy tư, chúng ta mới có thể đón nhận những gì là quan trọng trong cuộc sống. Chỉ khi chúng ta để cho những ồn ào của thế giới ở bên ngoài ngôi nhà của chúng ta mới mở lòng mình ra để lắng nghe Thiên Chúa đấng nói trong sự thinh lặng. Hang đá là thực tế, là cảnh thực của mỗi gia đình. Hôm qua, người ta tặng tôi một tấm ảnh nhỏ về một hang đá đặc biệt có tên Chúng ta hãy để cho bà mẹ nghỉ ngơi. Có Đức Mẹ đang ngủ và Thánh Giuse ở đó với Hài Nhi và đang dỗ cho Hài Nhi ngủ. Bao nhiêu người trong anh chị em, vợ chồng phải chia nhau thức đêm bởi vì đứa con nhỏ khóc, khóc rồi cứ khóc. Chúng ta hãy để cho bà mẹ nghỉ ngơi. Đó là sự dịu dàng của một gia đình, của một cuộc hôn nhân. Chúng ta sống trong một xã hội vội vã, luôn luôn chạy, nhìn thấy và quên đi nhiều thứ, điên cuồng theo đuổi những của cải vật chất. Hang đá Giáng sinh trong sự đơn giản thực sự của nó nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc sống, số lượng vật chất không quan trọng, nhưng chính là chất lượng của tình cảm. Và trong khi thu hút ánh nhìn của chúng ta vào Thiên Chúa, nghèo khó về vật chất nhưng giàu tình yêu, nó nhắc nhở chúng ta về những gì là thiết yếu. Hang đá còn mang ý nghĩa của hòa bình. Hang đá thì hiện tại hơn bao giờ hết, trong khi mỗi ngày có rất nhiều vũ khí và rất nhiều hình ảnh bạo lực được tạo ra trên thế giới, đi vào trong các đôi mắt và trái tim. Ngược lại, hang đá là một hình ảnh thủ công của hòa bình. Trong khi sự hủy hoại của con người là mỗi người đi theo con đường riêng của họ, thì trong hang đá, mọi người đều quy hướng về phía Chúa Giêsu, Hoàng tử hòa bình trong đêm của thế giới. Xung quanh người, trong hang động được chiếu sáng bởi sự dịu dàng, chúng ta tìm thấy sự hài hòa. Ở đó, chúng ta thấy những người rất khác nhau, các đạo sĩ và các mục đồng, các vua và người nghèo, những trẻ em và người già, và cũng có sự hài hòa giữa con người và công trình sáng tạo, như được gợi lên bởi sự hiện diện của con bò, con lừa và cảnh quan thiên nhiên.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói đến một giáo huấn khác cũng được rút ra từ ý nghĩa của hang đá. Đức Thánh Cha nói, chúng ta nhìn thấy những khung cảnh hàng ngày, các mục đồng với các con cừu, những người thợ rèn đập sắt, những người thợ làm bánh mì. Đôi khi chúng ta thêm vào các cảnh quan và tình huống của miền đất nơi chúng ta sống. Thật là đúng, vì hang đá nhắc chúng ta rằng Chúa Giêsu đến trong cuộc sống cụ thể của chúng ta. Đây là điều quan trọng. Là một hang đá nhỏ ở nhà bởi vì nó nhắc rằng Thiên Chúa đã đến với chúng ta, đã sinh ra giữa chúng ta, đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, là người như chúng ta, làm người vì chúng ta. Trong cuộc sống mọi ngày, chúng ta không còn cô đơn nữa, Thiên Chúa ở với chúng ta. Người không thay đổi các sự kiện một cách ma thuật, nhưng nếu chúng ta đón nhận người, mọi sự có thể thay đổi. Tôi chúc anh chị em khi làm hang đá sẽ là cơ hội mời Chúa Giêsu vào trong cuộc sống, khi chúng ta làm hang đá ở nhà như là mở cửa và nói, Chúa Giêsu, xin mời vào. Nó làm cho sự gần gũi này trở nên cụ thể, làm cho lời mời Chúa Giêsu đến trong cuộc sống của chúng ta trở nên cụ thể. Bởi vì nếu người hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống sẽ tái sinh. Và nếu cuộc sống được tái sinh, thì đó thật sự là Giáng sinh. Chúc mừng Giáng sinh tất cả anh chị em. Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hiện diện thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời chúc mừng và cầu nguyện cho Ngài nhân dịp kỷ niệm 50 năm thụ phong Linh Mục vào ngày 13 tháng 12 vừa qua và nhân dịp sinh nhật 83 tuổi của Ngài hôm 17 tháng 12. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domino covicum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc usque in saeculo.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trần Đình và anh Huy xin chào các fan của
Gaudete et Exultate
với kỳ 5 từ số 25 đến số 31.
Và trước khi đến với kỳ thứ 5, chắc mình tua lại xem kỳ 4 nói gì đấy nha.
Tựa đề của kỳ 4 là sứ vụ của bạn trong Đức Kitô.
Nghĩa là đã làm người thì phải làm thánh.
Mà phải làm thánh trong Đức Kitô kia, nghĩa là làm cái gì đó, nó cũng phải rất có tâm và rất quyết liệt nha.
Hay là nói theo kiểu thần học là để Chúa Thánh Thần rèn đúc nơi bạn mầu nhiệm ngôi vị của bản chứa trong thế giới này nhận biết Chúa Giêsu.
Thì khó hiểu, tôi thấy càng tóm càng rối rồi, thôi cuốn gói, chạy qua kỳ 5 luôn đi.
Rồi, kỳ 5 có tựa đề là hoạt động giúp ta nên thánh.
Số 25. Bạn không thể hiểu được Đức Kitô nếu tách Ngài khỏi vương quốc Ngài mang đến.
Cũng vậy, sứ vụ của bạn không thể tách khỏi việc xây dựng vương quốc ấy. Tiên vàng, hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài.
Ủa mà cậu nói gì có tiên vàng giữa đây là sao?
Có nghĩa là trước hết hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài. Mọi sự khác Ngài sẽ thêm cho.
Đồng ý hai tay hai chân, thêm cái đầu nữa luôn. Yeah.
Việc bạn tự đồng hóa với Đức Kitô và ý muốn của Ngài đòi bạn phải cam kết cùng Ngài xây dựng vương quốc Ngài, một vương quốc của yêu thương, công lý và hòa bình phổ quát.
Chính Đức Kitô muốn cùng với bạn cảm nghiệm điều ấy trong tất cả những nỗ lực và hy sinh mà vương quốc ấy đòi hỏi, đồng thời trong tất cả niềm vui và sự phong phú mà vương quốc ấy mang đến.
Bạn không thể lớn lên trong sự thánh thiện mà không đích thân hiến cả thân xác lẫn linh hồn, hiến hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của bạn.
Ủa mà nãy giờ mình nói gì, vương quốc là vương quốc gì ta?
Là vương quốc Chúa Kitô.
Là sao?
Bây giờ ông tưởng tượng nha, có hai vương quốc, có hai ngọn cờ. Một bên á là vua Kitô, bên kia là tướng quỷ. Bây giờ ông không chọn tướng quỷ đúng không? Thế ông chọn vua Kitô.
À hiểu rồi, mình phải đi ra Vũng Tàu có cái tượng Chúa Kitô vua ta đùng đó đúng không?
Nếu mà tôi thì tôi chọn Rio de Janeiro.
Ở đâu vậy?
Ở Brazil.
Thôi hết số 25 rồi, tóm lại dùm cái đi.
Bước theo Chúa Kitô thì cũng đồng thời dấn thân cùng Ngài xây dựng vương quốc của Ngài là vương quốc yêu thương, công lý và hòa bình phổ quát.
Lạy Chúa, xin đến đem con đi vào đời. Lạy Chúa cho con làm nhân chứng ở khắp mọi nơi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó.
Anh chàng trên vai
con mang theo lời Chúa.
Thôi ông ơi, cái gì mà như radio tâm ca phải không?
Thôi được rồi, bữa nào anh em mình dẫn với nhau livestream sau đây. Số 26. Thật không lành mạnh khi nhân danh sự thinh lặng để tránh gặp gỡ người khác, khi vì bạn muốn cầu an mà tránh hoạt động, viện cớ cầu nguyện để khỏi phục vụ.
Câu này tôi thấy hơi nhột đúng không?
Anh trúng tim đen đúng không?
Hơi nhột, hơi nhột.
Mỗi lần ăn xong á, chuẩn bị rửa chén là tôi thấy ông á, kêu là nhớ Chúa, muốn đi viếng thánh thể quá, đi cầu nguyện đúng không?
Bây giờ tôi thật sự là thấy mình ngộ ra rồi đó. Lần sau để tôi đi rửa chén cho ông đi cầu nguyện nha.
Không cần đâu, được rồi. Bởi vì mọi sự đều có thể chấp nhận được và hòa nhập vào cuộc sống của ta trong thế giới này để trở nên một phần của nẻo đường giúp ta nên thắng.
Ta được mời gọi sống chiêm niệm ngay giữa hoạt động và được mời gọi lớn lên trong sự thánh thiện bằng cách thi hành sứ vụ riêng của mình cách hào hiệp và đầy trách nhiệm.
Số 26 tôi thấy là quá thực tế luôn. Không đóng cửa bế quan tỏa cản, đừng có viện hết cớ này cớ nọ để mà tránh gặp người khác.
Ngược lại, cần phải tìm thấy Chúa trong những công việc và tương quan hàng ngày.
Đúng rồi. Số 27. Liệu Chúa Thánh Thần có thúc giục ta thi hành một sứ vụ, rồi liền sau đó lại đòi ta từ bỏ nó hoặc là bớt tích cực tham gia để giữ lấy sự bình an nội tâm chăng?
Lắm lúc, chúng ta bị cám dỗ để đẩy lùi nhiệt tình mục vụ cũng như sự dấn thân vào đời xuống hàng thứ yếu. Như thế, chúng khiến ta bị sao nhãng trên nẻo đường nên thánh và bình an nội tâm thực sự.
Cái cám dỗ này tôi nghe mùi quen quen ở đâu á nè. Hình như là đã từng gặp trong cái bộ gì mà nhận định, phân định, phân biệt, biện phân thần loại gì của Thánh Ignacio á nè.
Gì mà phân định thần loại gì nghe xoắn não không?
Xoắn gì thôi, xoắn thử đi Linh Thao lần là biết liền mà trong Linh Thao có cái vụ phân định thần loại này nha.
Ồ vậy đi, hè này tôi phải làm chuyến đăng ký liền. Linh Thao sinh viên.
Không lấy đi mình hả? Phải có người, có anh, có em đúng không?
Thì ông muốn nói đi với tôi cái gì? Vậy ai đọc tôi muốn không?
Để cho cái ông trưởng kênh tiếng Việt ông đọc.
Ok, quyết định vậy đi.
Cứ thế mà làm. Số 28. Chẳng cần phải nói bất cứ điều gì, chỉ làm vì lo âu, tự hào hoặc là để gây ấn tượng với người khác sẽ không bao giờ dẫn đến sự thánh thiện.
Thách đố của sự thánh thiện là ở chỗ phải cho thấy được mình đã dấn thân đến độ mọi sự mình làm đều thấm nhuần tinh thần tin mừng và khiến mình ngày càng trở nên giống Chúa Jesus Kitô hơn.
Wow, chẳng hạn ta thường nói về đường nên thánh của giáo lý viên, của linh mục hoặc của công việc.
Cũng vì lý do đó, trong tông huấn niềm vui tin mừng, tôi đã kết luận bằng cách nói về một con đường nên thánh của sứ vụ.
Hay trong tông huấn chúc tụng Chúa Laudato Si về một con đường nên thánh qua môi sinh.
Và trong tông huấn niềm vui yêu thương về một con đường nên thánh của đời sống gia đình.
Anh chị thân mến, trước mặt cộng đoàn dân Chúa, hãy nói thử xem, anh chị có bị ép buộc gì không?
Dạ thưa không ạ.
Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do đến với nhau không?
Thưa, chúng con tự do.
Tốt lắm. Nên thánh là tự do, chứ bị ép nên thánh thì còn ra thể hống si nữa.
Dạ, cho nói chí phải ạ. Ép dầu, ép mỡ chứ ai ép nên thánh bây giờ đúng không ạ?
Tóm tắt câu 28 là vậy đó, bây giờ là số 29.
Nói thế không có nghĩa là bỏ qua sự cần thiết của những giây phút yên tĩnh, cô tịch và im lặng trước Thiên Chúa.
Ngược lại là khác.
Nói đi thì cũng phải nói lại, đi vững thì phải đi bằng hai chân.
Đồng ý, nhất trí, chuẩn không hoàn chỉnh. Ủa mà hai chân là hai chân gì?
Có nghĩa là lao động và cầu nguyện phải song hành với nhau. Chiêm niệm và hoạt động.
Hiểu luôn. Chính vì lúc nào cũng có những thứ đồ dùng mới, rồi sự lôi cuốn của du lịch và đủ thứ mặt hàng tiêu thụ, thường không còn chừa lại nào cho ta nghe được tiếng nói của Thiên Chúa nữa.
Đâu đâu cũng tràn ngập những lời nói, những thú vui hời hợt và tiếng động ồn ào càng lúc càng tăng.
Thay vì được đong đầy bằng niềm vui, ta lại thấy bị chất chứa cái bất mãn của những kẻ sống mà chẳng biết sống để làm gì.
Làm sao ta không thấy cần kíp phải chặn ngay cuộc đua cuồng đua vội này để tìm lại không gian thân thiết cần có để đối thoại chân thành với Thiên Chúa.
Có thể phải trầy da tróc vẫy mới tìm lại được khoảng không gian ấy, nhưng bao giờ nó cũng đầy hoa trái.
Sớm hay muộn, ta cũng phải đối diện với chính con người thật của mình và để cho Chúa vào chiếm ngự.
Có thể ta sẽ chẳng gặp được điều ấy nếu như không thấy như mình đang phải nhìn chằm chằm vào hố thẳm của một cám dỗ đáng sợ, hoặc cảm thấy chóng mặt bên cạnh bờ vực của tuyệt vọng, hoặc thấy mình hoàn toàn cô đơn và bị bỏ rơi.
Chính trong những hoàn cảnh như vậy, ta mới tìm được động lực sâu xa nhất để dấn thân sống trọn vẹn cho những bổn phận của mình.
Đúng là cái số này thấy nó đụng chạm không ơi, có vẻ giúp ích á. Bởi vì dạo này tôi thấy sống sao mà dường như là mình đang chìm trong một cái hố thẳm của rất là nhiều thứ cám dỗ. Rồi những cái chi trí nè, học hành nè, công việc nè, tương quan nè, tùm lum tà la, thành ra thấy mình như đang bên cạnh một cái bờ vực của cũng không đến nỗi tuyệt
đơn
vọng
rồi bỏ rơi vậy đúng không?
Kiểu như vậy á.
Nếu vậy thì tôi thấy là ở trên á mình vừa cần có phân định thần loại mà ở dưới này mình cần phải có phút hồi tâm nữa.
Đúng rồi, phải có những cái khoảng lặng để nhìn lại đúng không?
Đúng rồi.
Nhìn lại một ngày sống. Rồi, hết số 29, tóm lại giùm cái đi.
Tóm số 29, dù có dấn thân bốc lửa thế nào đi chăng nữa thì cũng cần phải có giờ dành riêng cho Chúa và cho chính mình.
Qua số 30,
cũng chính những trò tiêu khiển đang lan khắp thế giới ngày nay như vậy khiến ta có khuynh hướng coi thời gian rảnh rỗi như là chuyện bất khả xâm phạm.
Để rồi đắm mình cách vô độ vào những thứ chỉ giúp giải trí bằng những thú vui hời hợt chóng qua.
Hậu quả là cuối cùng ta cảm thấy sứ vụ cũng như sự dấn thân của mình bị bốc hơi dần. Nghĩa khí và tinh thần phục vụ bị sa sút.
Nó khiến cảm nghiệm tâm linh của ta bị biến chất.
Rồi khi nhiệt tình loan báo tin mừng và phục vụ người khác đã bạc nhược đến thế, thử hỏi liệu còn nhiệt huyết linh thiêng nào có thể đứng vững nữa không?
Hết số 30 rồi.
Ồ, mong ơi, câu này nghe giống như kiểu chơi game á.
Ủa là sao?
Có nghĩa là chơi khô máu rồi tự nhiên chết, tự diễn biến luôn.
Khô máu thì giờ truyền máu thôi, có gì đâu lo. Vì vậy mới cần đến số 31.
Rồi qua số 31 đi.
Ta cần một tinh thần thánh thiện có khả năng lấp đầy cả sự cô tịch lẫn việc phục vụ của ta, lấp đầy cả đời tư lẫn những nỗ lực loan tin mừng của ta,
để mỗi giây phút đều có thể là một biểu hiện của tình yêu tự hiến trong mắt Chúa.
Có thế, mỗi giây phút đời ta mới có thể là một bước trên nẻo đường dẫn đến sự trưởng thành về thánh thiện.
Ồ, kết có hậu ông ơi.
Chứ ông Lý ăn chơi khô máu rồi bỏ xác rồi đó ai coi đúng không?
Đúng rồi, không sa sút, không biến chất, không bạc nhược, không lún sâu vào những trò tiêu khiển hay chủ nghĩa tiêu thụ.
Nhưng phải luôn đứng vững, đi vững bằng hai chân, làm việc có mà cầu nguyện cũng không được quên.
Chuẩn.
Tóm lại, phải luôn giữ lửa bằng một tinh thần thánh thiện.
Nhớ nha, ít nhất là phải giữ đủ lửa cho đến kỳ 6 tuần sau.
Và như thế, kỳ 5 của Tông Huấn Gaudete et Exultate từ số 25 đến số 31.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ 5 tuần tới. Gaudete!
Ale, ale, ale!
Exultate! Ale, ale, ale!
Nhóm cổ vũ bóng đá phải không?
Tôi đang giữ lửa cho tuần sau thôi.
À, SEA Games đúng không?
Rồi, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ 5 tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại!
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.